khúc tâm tình, kính dâng ôm để niệm ơn giáo dưỡng. Sài Gòn vào hạ, những cơn mưa bất chợt giận dữ ào xuống rồi tức tưởi tạnh đi, làm dịu bớt cái nóng oi bức đến kinh người, cái không khí bụi bặm ngột ngạt, đông đúc xe cộ ồn ào của cái thành phố hoa lệ nhóm đầy vẻ ngoại lai này. Dọc theo những con đường xen giữa những tán cây xà cừ xanh ngắt là màu đỏ chói lọi của những cành hoa phượng, như thể từ trong hòn ngọc Diễn Đông ngày xưa bước ra một nàng công chúa Tân Kỳ với chiếc áo choàng đỏ lộng lẫy kiêu sa duyên dáng đón chào một mùa hè đang trở lại. Dần tất cả những âm thanh mưa nắng sắc màu như đang quyện với nhau để cùng ngân lên ca khúc Hè Về với bao rộn ràng tâm sự buồn vui của tuổi học trò. Ở những năm trước, dường như những ngày tháng nghỉ hè là những ngày hạnh phúc nhất đối với tôi. Ở thời gian này, tôi tha hồ vui chơi tắm biển, leo núi, tận hưởng những ngày tháng nghỉ ngơi sau 9 tháng miệt mài bút nghiêng, cùng với những quy định về triết lý, những thuật ngữ khô khan khó nuốt. Thế nhưng bây giờ đã là mùa hè mà chúng tôi vẫn còn ôm sách đến trường. Cũng cần nói thêm rằng trường tôi là trường cao cấp Phật học, bậc đào tạo cao nhất trong hệ thống giáo dục Phật giáo, nên thời gian và chương trình học cũng đặc biệt khác với mọi trường đại học bình thường. Vì lý do sinh hoạt của giới tu sĩ chúng tôi có đặc biệt nên trường đã khai giảng chậm hơn đến 2 tháng. Và kết quả là chúng tôi phải học xuyên qua cái mùa hè chết người, vẫn phải giam mình trong cái giảng đường tù túng, đầy hơi người để lắng nghe bài giảng. Do vậy, 4 tiết học dưới làn không khí oi bức của mùa hạ đối với tôi sao mà dài đến lê thê. Ngồi ra vẻ đăm chiêu, chăm chú nghe giảng, nhưng thật ra mỗi chúng tôi, ai nấy đều trông mong hồi chuông cứu khổ vang lên, báo hiệu đổi tiết hay tan học để ào ra tự do hít thở, chuyện trò. Hôm nay thứ bảy, chúng tôi có 4 tiết học về tâm lý học Phật giáo luận. Thường mỗi khi học giờ này, tôi rất ngán vì sự chia chẻ, khúc chiết, chi ly và tế nhị của môn này. Toàn là danh từ triết lý. Cứ nghĩ đến việc phải ngốn thuộc lòng các thuật ngữ tâm lý này, không thôi là tôi đã phát ấn. Học trước quên sau, học sau quên trước, rối bù, lộn xộn, chỉ mong sao chuông reo hết giờ để được ra về. Như thường lệ, lúc này kim đồng hồ đã điểm 11 giờ và tiếng chuông báo hiệu giờ tan học cũng đã vang lên. Trong khi chúng tôi rộn ràng để chuẩn bị ra về, thì tiếng của thầy đang vang vọng tha thiết. Các anh chị chịu khó ngồi ráng lại thêm 15 phút nữa hỉ, được không? Hôm nay mình cố gắng nghiên cứu cho xong bài tiểu sử ni hỉ. Chú ý nghe, hay lắm. Với giọng quế ôn tồn, âm hưởng đôi chút địa phương của thầy, tương đối khó nghe với các sinh viên miền Nam và miền Bắc, thế mà tôi lại cảm thấy gần gũi, thân thương và truyền cảm làm sao. Mỗi tuần, thầy dạy lớp tôi 6 tiết về môn luận học này. Ở độ tuổi ngoài 70, với phong thái đỉnh đạt, cung cách nhẹ nhàng cũng như phương pháp giảng dạy, thầy chẳng có vẻ gì là già nua hay mệt mỏi. Với âm thanh trầm bổng đúng lúc, đôi khi có pha lẫn một chút hài hước ý nhị, thầy đã truyền đạt được những sở học và kinh nghiệm cho sinh viên, đồng thời đã tạo cho tôi một niềm cảm phục vô biên. Nếu không trực tiếp ngồi nghe thầy giảng bài, chỉ qua ngôn ngữ và âm thanh, chắc chắn bạn sẽ đoán thầy chỉ ở độ tuổi 40 hoặc 50 là cùng. Sáng nay sau khi dạy hết một chương trong giáo án, thầy đọc cho lớp nghe bài tiểu sử Ngài Huyền Trang do nhà học giả Nguyễn Hiến Lê biên soạn. Bài tiểu sử này thật sự tôi đã đọc qua đôi ba lần, nhưng lúc này tôi cảm nhận nó một cách sâu sắc và thấm thía hơn bao giờ cả. Với giọng đọc lôi cuốn của thầy, tôi như quên hết cả mệt mỏi và buồn ngủ, chăm chú lắng nghe như nuốt lấy từng lời. Đến đoạn quan trọng, thầy luôn nhắc nhở: các anh chị thấy không? Đáng lý ra các công trình này là việc làm của giới tu sĩ chúng ta, thế mà các học giả lại thực hiện. Họ viết hay quá và nghiêm túc quá phải không hỉ? Chúng ta phải suy nghĩ thế nào về những vấn đề này hè? Ngồi lặng yên ở cuối lớp, chiêm ngưỡng tôn nhan của thầy, lắng nghe từng tiếng từng lời của thầy mà sao tôi cảm giác mắt mình cay cay. Tôi mường tượng ra rằng điều mà thầy muốn trao gửi đến chúng tôi hôm nay không phải là văn hay chữ tốt của bài viết kia, mà là một cái gì đó ý dị và sâu thẳm hơn, nhưng lúc ấy tôi chưa thể cảm nhận được. Đến đoạn Ngài Huyền Trang gặp tai nạn hiểm nghèo trong lúc đi thỉnh kinh tại sa mạc Gohi, ngỡ rằng phải bỏ xác tại chốn khốc liệt kia, nhưng nhờ ý chí sắt đá và tấm lòng cần cầu Phật Pháp vô bờ bến đã giúp Ngài vượt qua mọi hiểm nguy, gian nan, thử thách của cuộc hành trình, để rồi cuối cùng Ngài đã đến đất Phật, hoàn thành ý nguyện của mình. Thầy bảo, quý vị thấy không, ngày xưa các thầy tổ chúng ta tu hành vô cùng khổ cực, thiếu thốn vạn điều, thậm chí có lúc gần mất mạng vì lòng tìm cầu Phật Pháp. Rứa mà các ngài vẫn không thối thất tâm trí Bồ Đề, không một niệm lười biếng. Nhờ vậy mà ngày nay chúng ta có đủ tam tạng giáo điển để tu học, hành trì. Bây giờ chúng ta may mắn hơn, sung mãn mọi thứ, đầy đủ các phương tiện. Rứa mà còn than vãn là khổ cực, thiếu thốn, khó khăn nữa chứ. Thật đáng hổ thẹn, phải không hỉ? Bây giờ chúng ta phải làm gì đây để gọi là niệm ơn khó nhọc của các ngài hè? Ngôn từ thầy dùng khá là bình dị, giản đơn như lời tâm sự, không một chút trách móc, sao tôi cảm thấy xúc động và thấm thía lạ kỳ. Với vị trí đang là, tôi cảm thấy tự hổ thẹn với chính mình, thầm nghĩ mình sẽ làm được gì, sẽ đóng góp được gì cho giáo hội, cho nhân sinh trong tương lai, với mớ kiến thức, kinh nghiệm và sở học kém cỏi của mình đây. Với lòng tàm quý vô biên, miên man suy nghĩ mà đôi mắt thấm ướt từ bao giờ. Dù thầy không nói ra tâm sự của mình, tôi cũng thầm cảm nhận được những ưu tư lo lắng, sự thao thức và tấm lòng kỳ vọng của thầy ở lớp tăng sinh hậu học đang hiện diện trước mắt thầy. Nỗi lòng ấy lại nhân lên khi thầy đọc đến đoạn cuối của bài tiểu sử. Mới về nước hơn một tháng, ngài đã bắt đầu ngay công việc dịch kinh đại quy mô, mãi miết làm việc suốt 19 năm cho đến khi chết. Thầy lặng đi một lát rồi tiếp. Từ chối tất cả danh vọng, ngài chỉ nghĩ đến kinh sách mà ngài đã đi thỉnh ở Ấn Độ về để phổ biến trong quần chúng. Ta quý ngài là ở chỗ đó. Ngài được ngồi riêng một chiếu trong hàng vĩ nhân thế giới cũng ở chỗ đó. Thầy bảo, một học giả viết đã hay mà lại thấm thía quá chứ hỉ. Đó, thành ra đọc như vậy mới thấm thía. Chứ bình thường chúng ta có đọc sử cũng chỉ đọc suông thôi. Rồi thầy tiếp tục. Thường canh ba, ngài mới đi ngủ. Canh năm đã dậy để thuyết pháp cho trên 100 môn đệ. Ngày nào cũng như ngày ấy, năm này sang năm khác, nghị lực và sức làm việc của ngài thật là kinh thiên. Thầy lại nhấn mạnh, dễ sợ, kinh thiên. Càng lắng nghe những lời nói chuyên chở đầy tâm sự của thầy, lòng tôi như se lại và từ đáy lòng nỗi thổn thức cứ mãi trào dâng. Thật sự công lao và trí tuệ của Tổ Huyền Trang thật vô cùng vĩ đại và diệu dợi, nhưng đối với thế hệ chúng tôi thì dường như hơi khó hình dung ra một cách cụ thể. Còn chính nghị lực và sức làm việc của thầy cũng như các bậc tôn túc thiền đức của các giáo hội hiện nay cũng đã là những tấm gương soi sáng cho con đường tôi đang đi. Tôi chưa được học kỹ về môn tâm lý giáo dục, song cũng có được đôi chút ý niệm về nó. Giáo dục đúng nghĩa không chỉ là sự trao truyền kiến thức đơn thuần giữa người dạy và người học, mà thông qua sự trao truyền ấy, một nhà giáo dục chân chính phải biết truyền đạt cho người học trò của mình biết sống một cuộc sống đạo đức nhân bản, phải ngầm trao cho thế hệ con em của mình biết cách ưu tư về cuộc sống, biết ưu tư về hạnh phúc của tự thân, của tha nhân, của xã hội, phải biết ưu tư về cái an nguy của xã hội hiện nay và xã hội mai sau. Vì nếu giáo dục chỉ là một sự trao truyền kiến thức đơn thuần thì nền giáo dục ấy là một nền giáo dục phiến diện, khập khểnh, phi nhân. Nền giáo dục ấy sẽ biến con người thành những bộ máy di động, chỉ biết ghi nhận tín hiệu đã được thông tin và rồi thì hành động theo mệnh lệnh, theo quán tính, cho dù mệnh lệnh ấy, quán tính ấy là đúng hoặc sai, là lợi hay hại, là cứu người hay hại người, vân vân. Quả vậy, sự văn minh tột bậc của khoa học ngày nay đã nắng tạo ra quá nhiều người máy như thế. Những con người mà chỉ là sản phẩm của những bộ óc thực dụng, duy vật chất, ích kỷ, hẹp hòi và dục vọng. Và cũng do thế mà nền đạo đức của con người đang trên đà xuống cấp trầm trọng như một chiếc xe tuột dốc bị đứt thắng. Luân lý cuộc đời đang bị đảo lộn, dòng suối tình người đang bị khô cháy bởi các ngọn lửa tham sân si của một số người đang cố thỏa mãn dục vọng của họ. Có phải chăng đây là một trong những động cơ chính tạo ra khổ đau cho con người trên toàn hành tinh này? Và có phải chăng các nhà giáo dục chân chính cần phải kiểm tra lại các hệ thống giáo dục của mình, ngõ hầu điều chỉnh lại cho đúng đường hướng giáo dục nhân bản mà dân tộc ta đã có truyền thống từ lâu đời? Mãi đắm chìm trong dòng suy tư triền miên, đến nỗi chuông báo hết giờ là vang lên tự hồi nào mà tôi vẫn không hề hay biết. Tiếng niệm Phật hồi hướng đã cất lên gợi nhắc tôi trở về với thực tại. Tôi chắp tay lại và ngước mắt nhìn lên Thầy. Tôi muốn nhìn Thầy thật lâu để hình bóng dáng đáng kính này khắc mãi ghi sâu trong tận tâm hồn. Càng nhìn Thầy đang đứng uy nghiêm trên bục giảng, tôi giật mình thấy Thầy như già hơn bởi gánh nặng thời gian, cùng với bao ưu tư cho thế hệ mai sau. Nhìn Thầy, nỗi xúc động trong tôi chợt trào dâng, vỡ òa. Sao tôi muốn khóc quá? Thầy ơi, có thể đôi tay con vẫn còn bé quá để nắm giữ những gì Thầy cho. Có thể con không hiểu hết những gì ẩn giấu đằng sau ngôn từ của Thầy. Nhưng con tin rằng, con đã thật sự cảm nhận một phần nào đó tâm tình của Thầy muốn gửi trao cho chúng con. Và con nghĩ khúc tâm tình này sẽ mãi mãi là hành trang, là nguồn động lực thúc đẩy, dìu dắt chúng con đi đến cuối con đường.